Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý vị. Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 11, 2016, tương lai nào cho những dòng sông tại khu vực Mekong? Có chăng chuyện bồi thực quà cứu trợ tại những vùng lũ? Tình cảnh dân oan hiện nay? Kinh nghiệm vượt qua mưa lũ? Là những đề tài của chương trình thời sự hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin chi tiết tối nay, thứ Tư, ngày 9 tháng 11, 2016.
Trung Khang và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Ông Trương Đức Giang, đại diện Đảng, Nhà nước và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc và lãnh đạo Việt Nam cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong ngày hôm nay, ông Trương Đức Giang đã có một loạt các cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Nam bao gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông Trương Đức Giang khẳng định với các lãnh đạo Việt Nam, mục đích của chuyến thăm là nhằm thể hiện nhận thức chung quan trọng mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đạt được với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, duy trì các chuyến thăm giữa hai bên, tiếp tục xây dựng quan hệ truyền thống giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.
Phía lãnh đạo Việt Nam cũng nhân dịp này đề cập đến tình hình Biển Đông, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng lợi ích chính đáng của Việt Nam, tuân thủ Công ước về Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và cùng các nước ASEAN sớm đạt được bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC. Ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, hiện đang ở thăm Việt Nam từ ngày 8 tháng 11 đến 11 tháng 11, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.
Báo Tuổi Trẻ hôm nay đưa tin Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét việc dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận trong kỳ họp lần này. Nguồn tin của Báo Tuổi Trẻ cho hay nội dung này mới được bổ sung vào chương trình nghị sự của Quốc hội tại cuộc họp vào sáng ngày hôm nay. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội Việt Nam quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2009. Đây là dự án có hai nhà máy với công suất lên đến 4.000 MW. Dự kiến nhà máy được khởi công vào năm 2014 và tổ máy đầu tiên sẽ vận hành vào năm 2020. Tuy nhiên, thời điểm khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số 1 đã phải lùi lại nhiều lần vì lý do đảm bảo an toàn và an ninh. Trả lời báo chí vào hôm nay về việc Quốc hội xem xét dừng dự án nhà máy điện hạt nhân, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết một trong những lý do là tại thời điểm hiện tại, nguồn năng lượng sơ cấp như than, dầu khí có giá thành thấp hơn trước nên việc đầu tư vào điện hạt nhân không cạnh tranh được về kinh tế.
Lào vừa thông báo với Ủy ban sông Mekong rằng nước này sẽ vẫn tiến hành dự án đập thủy điện Park Ben gây tranh cãi trên dòng chính của sông Mekong. Ủy ban sông Mekong cho biết cơ quan này sẽ thực hiện quá trình tham vấn về dự án đập thủy điện này. Những công việc chuẩn bị cho đập thủy điện có công suất 912 MW tại tỉnh Ao Đâm Say, miền Bắc Lào đã được bắt đầu. Thông tấn xã của Lào hồi tháng 7 vừa qua cho hay việc xây dựng sẽ bắt đầu vào đầu năm tới. Những người chỉ trích các đập thủy điện trên sông Mekong cho rằng các con đập này sẽ phá hoại nguồn cá và vựa lúa của khu vực. Những nước hạ nguồn bao gồm Campuchia và Việt Nam là những nước phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Đại sứ sắp được bổ nhiệm của Philippines tại Trung Quốc hôm qua nói rằng Trung Quốc đã tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế khi cho phép các ngư dân Philippines quay lại bãi cạn Scarborough. Nói với các doanh nhân Phi tại một diễn đàn ở Philippines vào hôm qua, đại sứ Jose Santiago Santa Romana nói Trung Quốc đã không còn chặn đường vào bãi cạn và đang tuân thủ phán quyết của tòa. Ông cũng nói Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với bãi cạn, nhưng hứa sẽ làm điều gì đó cho các ngư phủ Phi khi Tổng thống Phi đề cập đến vấn đề này. Đại sứ Phi cũng cho biết, trong các cuộc gặp giữa hai nước về vấn đề bãi cạn diễn ra hồi tháng 8 vừa qua ở Hồng Kông, Trung Quốc đã cam kết sẽ giữ khu vực này như vùng bảo tồn biển. Theo đó, ngay cả ngư dân Trung Quốc cũng không được vào bãi cạn đánh cá. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay tình hình bãi cạn Scarborough vẫn hoàn toàn không có gì thay đổi và sẽ không thay đổi.
Xin nhắc lại hồi năm 2012, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines và ngăn cản các ngư dân Phi vào đây đánh cá. Sự kiện này đã khiến Philippines đưa đơn kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế ở The Hague. Phán quyết của tòa đưa ra vào tháng 7 vừa qua bác bỏ đường đứt khúc chính đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông và cho rằng việc Trung Quốc ngăn cản ngư dân Philippines vào ngư trường truyền thống là sai trái. Trung Quốc sau đó đã bác bỏ phán quyết của tòa.
Nhiều nhà lãnh đạo các nước châu Á đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi nhà tỷ phú nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa đánh bại đối thủ dân chủ Hillary Clinton để trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Một trong những người đầu tiên lên tiếng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Trump là Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines, cho hay chờ đợi làm việc với tân chính phủ Hoa Kỳ để xây dựng mối quan hệ dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau để cả hai nước đều có lợi và chia sẻ ý tưởng dân chủ, tôn trọng pháp quyền. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Philippines hiện đang ở giai đoạn khó khăn sau khi Washington lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng nhân quyền ở Phi, liên quan đến việc Tổng thống Duterte để yên cho cảnh sát và dân phòng nổ súng bắn chết những kẻ liên quan đến ma túy hay bị tình nghi liên quan đến ma túy. Để phản ứng lại, ông Duterte quyết định ngưng những cuộc tập trận với quân đội Mỹ, đồng thời bày tỏ ý định thân thiện hơn với Trung Quốc và Nga.
Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak cũng gửi lời chúc mừng đến Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, gọi chiến thắng chính trị của ông Trump mới tạo được là chiến thắng tuyệt diệu, đồng thời cho rằng qua lá phiếu, người dân Mỹ đã cất tiếng nói đòi chính phủ chú trọng đến đời sống và quyền lợi thiết thực của người dân thay vì can dự vào chuyện của nước khác. Điều Thủ tướng Malaysia muốn nói đến là việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cáo buộc cho rằng ông và những người thân cận tham nhũng lấy tiền từ quỹ quốc gia làm của riêng.
Tại Indonesia, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter dày đặc câu hỏi tại sao cử tri Mỹ có thể chọn ông Trump lãnh đạo đất nước, chỉ trích Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ là người không thích dân Hồi giáo, nhắc lại điều ông Trump từng nhiều lần nói khi vận động tranh cử là sẽ cấm không cho người theo đạo Hồi vào nước Mỹ. Giáo sĩ Din Samsudin thuộc Hội đồng Hồi giáo Indonesia e ngại chiến thắng của ông Trump có thể khiến quan hệ giữa Hoa Kỳ và tập thể Hồi giáo trở thành căng thẳng hơn. Với hơn 250 triệu dân, Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Thưa quý khán giả, từ phong phú, dồi dào đến khan hiếm cạn kiệt, tương lai nào cho những dòng sông tại khu vực Mekong? Đó là chủ đề bao trùm của diễn đàn kéo dài trong 3 ngày từ 9 đến 11 tháng 11, quy tụ chừng 200 lãnh đạo cộng đồng, các nhà hoạt động phi chính phủ, quan chức chính phủ, giới nghiên cứu, các nhà tài trợ chính phát triển thủy điện cùng nhiều tổ chức khu vực. Gia Minh có bài sau đây.
Chuyên gia về sông Mekong, ông Jeremy Bird, hiện là tổng giám đốc của Viện Quản trị Nguồn nước Quốc tế, một trong những đơn vị đồng tổ chức diễn đàn, trong phát biểu khai mạc nêu ra rằng mọi bằng chứng mà các đơn vị chuyên ngành phát hiện được về vấn đề liên quan nguồn nước, lương thực và năng lượng cần được trình bày với các nhà hoạch định chính sách để có được biện pháp phối hợp quản trị thật tốt trong khu vực Mekong. Theo nhận định của ban tổ chức, thì với hơn 750 đập thủy điện được lên kế hoạch xây dựng trong khu vực, công tác quản trị nguồn nước tại khu vực Mekong rõ ràng là một vấn đề quan trọng bậc nhất, đồng thời cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi chính trị nhiều nhất. Vấn đề này động đến những thách thức chính mà cả khu vực đang phải đối diện, đó là tình trạng biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, phát triển kinh tế bền vững, vấn đề hợp tác và cả văn hóa nữa. Trong 3 ngày diễn đàn có hơn 30 chủ điểm khác nhau mà những người tham dự có thể dự phần theo dõi, thảo luận. Đáng chú ý có thể kể đến những cuộc thảo luận về công tác quản trị xuyên biên giới, thảm họa và những tác động về lương thực, dinh dưỡng đối với vùng châu thổ sông Cửu Long, mô hình và nghệ thuật tham vấn, v.v. Giảng viên Lê Thanh Nhân thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh người lần đầu tham dự diễn đàn Mekong, cho biết việc ông được mời tham dự và điều chia sẻ tại diễn đàn. Nhiều diễn giả trong phát biểu khai mạc diễn đàn Mekong đều nhắc đến thỏa thuận Paris về giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất ấm nóng lên. Hầu như tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đều đã ký và thông qua để thỏa thuận vừa bắt đầu có hiệu lực. Tại khu vực Mekong, các quốc gia cũng cần có hợp tác hữu hiệu nhằm có thể giúp bảo vệ nguồn nước, bảo đảm phát triển bền vững cho toàn khu vực. Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi biến đổi khí hậu nói về nhu cầu hợp tác trong khu vực. Đây là năm thứ ba diễn đàn khu vực Mekong do Australia bảo trợ, được tổ chức lần đầu là vào năm 2013 ở Hà Nội, Việt Nam. Gia Minh tường trình từ Bangkok, Thái Lan.
Quay sang một đề tài khác, rốn lũ bồi thực quà cứu trợ, bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Hiện tại, đồng bào vùng lũ Phú Yên, Bình Định và các tỉnh Nam miền Trung khác khó khăn, thiếu thốn bao nhiêu, thì bà con ở vùng rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh lại bồi thực quà cứu trợ bấy nhiêu. Và chúng tôi xin quanh vùng rốn lũ ở khu vực các xã Phương Mỹ, Phương Điền, huyện Hương Khê, vì đây là cái chảo chứa lũ mỗi khi thủy điện Hố Hô xả đập và cũng là nơi ngập úng lâu và sâu nhất huyện Hương Khê. Đời sống của đồng bào nơi đây gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi mưa lũ về. Nhưng đây cũng là nơi đang trong tình trạng bội thực quà cứu trợ. Có thể nói rằng hiện trạng cứu trợ bà con vùng lũ đang rơi vào trạng thái chỗ ăn không hết, nơi tìm không ra. Một người dân vùng rốn lũ Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh không muốn nêu tên chia sẻ.
Cái lượng quà về ở dưới Phương Mỹ thì lúc nào cũng có nhiều nhất của huyện Hương Khê đó. Bởi vì ở là một cái vùng nước của Phương Mỹ thì là cứ đưa mì tôm, thì gạo, thế rồi thì tiền tập trung về ở cái chỗ nó là nhiều lắm, bởi vì đó là một cái vùng thu lụt nhất, chẳng hạn như diễn viên Phan Anh đang về phát đó cả tình cử gần và nhằm với điều với chi tiền đó, rồi thì là khoảng vài chục thùng mì tôm rồi gạo dâu.
Người đàn ông này cho biết thêm là hiện nay số lượng mì tôm của gia đình ông nhận được đã lên đến 32 thùng mì các loại, và ông cũng thú thực là tiền cứu trợ mà gia đình ông nhận được đã lên mức ngót nghét 40 triệu đồng. Những gia đình khác trong khu vực rốn lũ cũng nhận được mức tương đương như ông, thậm chí có gia đình đã nhận được lên đến 50 triệu đồng. Ông cho biết thêm là mỗi ngày có từ 2 đến 3 chuyến hàng cứu trợ ghé qua đây và có ngày lên đến 5-6 chuyến hàng cứu trợ. Ngay cả những người tổ chức nhận cứu trợ cũng bắt đầu mệt mỏi vì hàng cứu trợ cứ tiếp tục đến. Những nhà nhận được 50-60 triệu đồng là nhờ vào họ có bà con ở phương xa, đi làm ăn ở miền Nam gửi về giúp đỡ, hỗ trợ sau lũ lụt. Vấn đề người đàn ông này nói với chúng tôi hoàn toàn chính xác, bởi chúng tôi cũng đang thực hiện chuyến trao quà cứu trợ đến bà con vùng lũ ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Ở Quảng Bình, chúng tôi đến huyện Ba Đồn, nơi đây khá vất vả, và xuất quà trị giá 500.000 đồng với một gia đình bằng tiền mặt mà chúng tôi trao đối với người dân nơi đây hết sức ý nghĩa và quý giá. Điều này khác hoàn toàn với xuất quà 500.000 đồng mà chúng tôi trao đến ở giáo xứ Thổ Hoàng, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Ngược với tình cảnh rốn lũ Thổ Hoàng, ở các giáo xứ Thịnh Lạc, giáo họ Trạch Nại, giáo xứ Xuân Sơn, giáo họ Kỳ Lạc, Kỳ Sơn ở Hương Khê và Kỳ Anh, Hà Tĩnh, giáo xứ Dương Trường, giáo họ Chay Tân Sơn bên cạnh bờ sông Nang, câu chuyện cứu trợ và nhận cứu trợ hoàn toàn khác, hết sức cảm động và nhiều điều để nói. Như lời của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, vị quản xứ ở giáo xứ Dương Trường, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ.
Trước đây thì mỗi cơn lũ đến đó, là thiệt người Chay đó, thiệt hại nặng lắm. Người dân giáo họ Chay thiệt hại nặng lắm. Nước tại vì nước lúc nào cũng dâng lên tới nóc nhà và tới mái nhà hết á. Có những năm mà lũ nôn dâng nhanh mà người ta xoàn đồ không có kịp đó. Khi tôi về ở đó là 2010 đó, thì 2010 có một trận lũ, 2013 có một trận lũ, thì cứ năm như vậy là 6-70 nhà bị trôi đó anh, cùng với động vật nuôi và tài sản. Nhưng mà từ năm 2014 là tôi thực hiện cái chiến dịch di rời cái dự án di rời giáo họ đi một nơi khác đó, cách 3 cây số để an toàn hơn, cao hơn đó. Thì từ đó đến nay là cái thiệt hại về lũ nó đỡ hơn. Nói về cứu trợ thì thường thường là người ta bỏ rơi người Chay, tại vì họ là vừa mới có điền này, rồi là người ta không dùng Facebook, không dùng mạng xã hội, cho nên là không ai biết về họ hết á. Cho nên những cái đoàn cứu trợ á, thì nhờ các cha, các linh mục giới thiệu á, thì họ mới đến được. Còn nếu không thì hầu như là cũng chẳng ai đến với họ Chay đâu.
Linh Mục Hùng cho biết thêm là hiện nay tình trạng thiếu thốn sau lũ lụt vẫn kéo dài từ Quảng Bình cho đến Hà Tĩnh, bởi hầu hết các xuất quà đều đổ vào các trung tâm thông tin, cụ thể là các rốn lũ. Điều mà Linh Mục Nguyễn Văn Hùng chia sẻ hoàn toàn đúng với thực tế khi chúng tôi đi trao quà ở giáo xứ Dân Trường và giáo họ Tân Sơn, Kỳ Sơn, Kỳ Yên ở Ba Đồn. Hầu hết bà con vùng lũ đều rất nghèo khổ, khó khăn, bị trôi mất đồ đạc. Khi chúng tôi trao mỗi suất quà 500.000 đồng đến mỗi gia đình, nhiều người vui mừng rơi nước mắt và trong lời cảm ơn của họ có cả tiếng thúc thiết vì cảm động, vì mừng. Ở giáo xứ Thịnh Lạc Hương Khê và giáo xứ Xuân Sơn Kỳ Anh Hà Tịnh cũng vậy. Khi chúng tôi đến trao quà ở đây, bà con đã vui mừng khôn tả vì đây là suất quà không hề nhỏ chút nào đối với họ. Cha Trung, vị quản xứ Thịnh Lạc đã vui mừng chào đón đoàn cứu trợ và hết lời cảm ơn các vị ân nhân đã góp từng đồng quý giá, chất nặng tình người đến với bà con trong giáo xứ. Linh Mục Doan Cao Đình Hải, vị quản xứ của giáo xứ Xuân Sơn Kỳ Anh Hà Tịnh chia sẻ, đời sống của bà con nơi đây vô cùng thiếu thốn, khó khăn, trong đó cái khó lớn nhất là nguồn nước sạch để sinh hoạt. Nước để ăn uống là một bài toán nan giải, vì từ tháng 2 đến tháng 8 âm lịch, hầu như mọi sông, hồ và giếng nơi đây đều bị khô cạn, trơ đáy. Người dân phải dùng nước dự trữ trong các giếng tự đào ở giữa các đám ruộng thấp, đây cũng là nơi mà phân trâu, phân bò và đủ các loại rác rến chạy về. Rất tiếc là khi chúng tôi đến Kỳ Sơn, số lượng tiền cứu trợ đã cạn đi rất nhiều, chỉ còn lại 74 triệu đồng, chia đều cho gần 250 gia đình. Cuối cùng, chúng tôi phải ngồi lại với cha Hải để chia làm 3 hạng quà. Hạng 1 ưu tiên cho các gia đình đặc biệt khó khăn với mỗi suất quà là 1 triệu đồng, hạng 2 cho các gia đình nghèo khó là 500.000 đồng, hạng 3 cho các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt là 200.000 đồng. Điều làm chúng tôi cảm động nhất là khi nhận quà xong, những gia đình nhận suất 200.000 đồng tìm đến chúng tôi để cảm ơn và nói rằng đây là suất quà lớn nhất, tương đương với 20 kg gạo mà họ đã nhận được từ nguồn cứu trợ. Qua bài tường trình này, chúng tôi thành khẩn kêu gọi các đoàn cứu trợ hãy nghiên cứu thật kỹ vùng cứu trợ của mình, bởi các rốn lũ đang bị bội thực quà cứu trợ, trong khi đó, ở một số nơi vẫn đang khó khăn, đói lạnh và mong mỏi chờ hơi ấm cứu trợ từ các ân nhân. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Đài Á Châu Tự Do. Hôm thứ Ba, hơn 130 triệu người Mỹ đã đi bầu trong một cuộc tổng tuyển cử sóng gió nhất của lịch sử cận đại. Cuộc tranh cử Hoa Kỳ khiến toàn thế giới quan tâm theo dõi vì siêu cường này vẫn có ảnh hưởng toàn cầu và lý tưởng dân chủ có giá trị phổ biến. Nhưng sau cuộc bầu cử, đâu là những bài toán kinh tế của đất nước Hoa Kỳ? Diễn đàn kinh tế tìm hiểu về chuyện này qua phần trao đổi giữa Nguyên Lam với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm thứ Ba mùng 8, cử tri Hoa Kỳ có tổng tuyển cử để bầu ra những người sẽ lãnh đạo nước Mỹ, gồm có tổng thống, phó tổng thống, toàn thể 435 dân biểu Hạ viện, 34 trong số 100 nghị sĩ Thượng viện, cùng 12 thống đốc tiểu bang và nhiều chức vụ dân cử khác tại các địa phương. Cuộc tranh cử tổng thống năm nay cuốn hút sự chú ý của dư luận khắp nơi vì không khí rất lạ kỳ, thậm chí là kỳ cục nữa, với ngôn từ có vẻ nhuốm mùi mị dân. Nhưng việc bầu cử không chỉ có hai người đứng đầu hành pháp liên bang mà còn có nhiều đại biểu khác. Và Nguyên Lam xin được đề nghị ông phân tích cho là sau cả năm tranh cử, cấp lãnh đạo mới của nước Mỹ sẽ phải giải quyết những bài toán kinh tế nào ạ?
Trước hết thì tôi xin nêu được vài nhận xét về cái phong thái tranh cử nó khá đặc biệt của Hoa Kỳ để người ta khỏi hiểu lầm về cái nền dân chủ Mỹ đó. Ngay từ thời lập quốc, tức là hơn 200 năm về trước, thì tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ đã có cái nét sỗ sàng với cái mức thô tục giữa ban vận động của các ứng cử viên là cái điều ít thấy ở nhiều nước dân chủ khác. Nhưng mà chẳng vì vậy mà họ lại coi nhau là kẻ thù và phải tiêu diệt, và sau bầu cử thì họ vẫn nói đến cái việc là dung hòa quan điểm và hợp tác chứ không có bỏ tù hay là thù tiêu đối lập. Thứ hai thì trong các cái nền dân chủ Mỹ đấy, ai cũng có quyền nêu ra cái loại đòi hỏi ưu tiên mà người khác có khi gọi là phụ thuộc hoặc là không đáng kể. Cái quyền công khai xác định cái tầm quan trọng ưu tiên đó như là nên bảo vệ kỷ cương xã hội hoặc là phải bảo vệ quyền tự do văn hóa gì đó chẳng hạn. Nó cũng phản ảnh cái tinh thần dân chủ mà xứ khác chỉ có thể coi là thái quá đó. Thứ ba đó, thưa cô, thì nhiều khi cái việc tranh cử tại Mỹ đó nó có nhuốm mùi mị dân thật. Mà nói về lịch sử thì mình gọi là đại chúng đó, và lần này thì cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta nên thấy rằng đấy là cái trào lưu đang phổ biến tại các cái xứ Âu Mỹ khi mà quần chúng thất vọng với những giải pháp cổ điển của các cái chính đảng truyền thống, nên họ mới ưa những cái loại chương trình táo bạo mà người khác cho là mị dân đó. then trước nhất thì nhiều chế độ độc tài như phát xít và cộng sản nó đã xuất phát từ phong trào Mỹ dân. Tại Hoa Kỳ thì cái điều ấy đó nó rất khó xảy ra, chính là vì dân chúng có quyền chọn ưu tiên khác và các lãnh tụ Mỹ dân thì sẽ sớm trôi vào lãng quên. Thì bây giờ thì có thể chúng ta trở lại cái trọng tâm của đề tài, thưa cô.
Thưa vâng, trọng tâm của đề tài là những bài toán kinh tế đang chờ đợi giới lãnh đạo mới. Và cụ thể thì đâu là những ưu tiên mà họ cần giải quyết, thưa ông?
Dạ thưa, người ta có nhiều cái cách xác định ưu tiên. Bản thân tôi đó thì thấy ra ba loại vấn đề lớn mà Tổng thống thứ 45 và Quốc hội khóa 115 sẽ tuyên thệ nhậm chức vào đầu năm tới đó sẽ phải sớm cùng giải quyết. Thì dư luận thì thường thường quá chú ý đến cái cuộc bầu cử Tổng thống, chứ cái việc bầu ra Quốc hội mới đó nó cũng rất quan trọng để nó góp phần giải quyết ba cái bài toán này trong mấy năm sắp tới đó. Thứ nhất là thưa cô, đó là sự chuyển dịch dân số gây ra cái nạn lão hóa với cái tỷ lệ người già cao hơn nên đòi hỏi nhiều dịch vụ hơn xưa nữa. Thứ hai là hồ sơ di dân. Ở Hoa Kỳ thì có dân số tương đối trẻ nhất các nước hậu công nghiệp là nhờ di dân, nhưng mà cũng vì vậy đó nên gặp nhiều bài toán kinh tế xã hội phải giải quyết. Thứ ba và gần như là hậu quả của hai cái vấn đề trên đó, chính là cái nạn thiếu hụt công quỹ và phải vay mượn. Ba cái loại thách đố ấy đó nó sẽ đòi hỏi sự tỉnh táo để giải quyết, chứ nó không có dễ hứa hẹn như là khi người ta đi tranh cử đó, thưa cô.
Dạ, chúng ta nghe nói đến cái nạn lão hóa dân số tại Nhật Bản, Âu Châu và thậm chí tại Trung Quốc. Thưa ông, Hoa Kỳ cũng gặp hiện tượng đó hay sao ạ?
Mọi quốc gia đã phát triển đều tiến tới cái trực dạng đó đó. Khi mà người ta lập gia đình trễ hơn và có ít con hơn, rồi vài chục năm sau đó thì cái lực lượng lao động đó đã bị thu hẹp. Trong khi cái giới cao niên lại đông hơn và sống thọ hơn, cho nên tự nhiên trở thành những cái loại trung tâm phí tổn mà lớp người trẻ đang ở vào cái tuổi lao động nó phải chu cấp qua cái ngả này hay ngả khác. Cụ thể thì tại Hoa Kỳ đó, cái thành phần cao niên trên 65 tuổi đó đã càng ngày càng đông, từ 12,5% dân số vào năm 1990 sẽ chiếm đến 16% trong vài năm tới, để đến năm 2030 đã sẽ là 20% dân số. Thì khối dân này nó đòi hỏi như khoản chi của ngân sách liên bang nên có thể giới hạn các cái ưu tiên kia. Người ta đã thấy rằng đà tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ có giảm sút một phần chính là cũng vì cái hiện tượng dân số đó, khi mà thế hệ sinh đẻ vào cái thời hậu chiến, tức là 1946 cho đến 1964 đó, sẽ dần dần về hưu nhưng mà vẫn cần các cái dịch vụ xã hội, y tế cho tuổi già. Thì trong cuộc tranh cử thì ít ai nói đến những cái yêu cầu của 5-10 năm tới, nhưng mà nếu không có kế hoạch giải quyết ngay từ bây giờ thì nước Mỹ có thể cũng sẽ đi vào cái chu kỳ suy thoái mà đã thấy tại Nhật Bản, thưa cô.
Thưa ông, vừa mới nói Hoa Kỳ có dân số trẻ nhất trong các nước hậu công nghiệp chính là nhờ tiếp nhận di dân. Bây giờ, thưa ông, vì sao di dân lại là loại vấn đề ưu tiên của Mỹ ạ?
Dạ thưa, quả thật là khi tiếp nhận di dân thì đa số từ các nước nghèo hơn, với cái tỷ lệ sinh sản cao hơn người bản địa đó, thì Hoa Kỳ có dân số tương đối trẻ hơn. Thật ra vài chục năm nữa đó lại còn trẻ hơn dân số của Trung Quốc nữa, cho nên sẽ có năng suất còn cao hơn nữa. Tuy nhiên đến việc hấp thụ di dân đòi hỏi thời gian và tốn kém, và nếu mà không khéo giải quyết thì dễ gây ra mâu thuẫn chính trị giữa di dân và những người bản địa như là chúng ta đã thấy trong cái cuộc tranh cử năm nay, thưa cô.
Vậy như vậy chúng ta nên nhìn như thế nào thì có thể hiểu ra bài toán kinh tế, xã hội và chính trị của vấn đề di dân, vì đó đã là một đề tài tranh luận khá gay gắt tại Hoa Kỳ, thưa ông.
Tôi nghĩ rằng giữa khối dân bản địa và cái thành phần di dân đó, nó cần có một cái tỷ lệ tương xứng nào đó để di dân học hỏi và chấp nhận các cái giá trị văn hóa, tinh thần đã làm nên bản sắc của quốc gia. Với cái lãnh thổ rộng lớn và đất đai phì nhiêu đó, thì Hoa Kỳ thừa sức có dân số cao gấp 3 hiện nay. Nhưng mà đấy là về dài. Trong trung hạn từ 5 cho đến 10 năm thì vẫn cần thời gian hội nhập lớp người mới định cư. Tính đến vài năm trước đó thì cái thành phần sinh đẻ ở ngoài nước Mỹ, tức là di dân đó, lên đến 42 triệu người, tức là 13% của dân số toàn quốc. Nó là cái tỷ lệ cao nhất từ 100 năm nay. Cho nên người ta khó nói rằng là người Mỹ đã kỳ thị di dân. Cái vấn đề đó thưa cô là trong số này có cỡ 11 triệu đó lại là nhập cư bất hợp pháp, cho nên khó xử trí theo cả hai mặt tình và lý này. Thế sau khi định cư đó thì di dân và con cái đó họ phải học ngôn ngữ, tập quán Mỹ và được giáo dục đào tạo để làm nên cái sự giàu mạnh cho Hoa Kỳ. Và trong cái giai đoạn đó, đó thì thế hệ nào cũng có những cái va chạm để phải thích ứng. Nếu mà nhận vào quá đông và quá nhiều người thiếu tay nghề thì cái giai đoạn thích ứng đó nó sẽ kéo dài, tốn kém và mâu thuẫn giữa lớp người trước và người sau đó thường xảy ra. Nhiều xứ khác thì đặt nặng cái tiêu chuẩn tay nghề hoặc là kiến năng của di dân. Hoa Kỳ thì lại có từ tâm thiện ý đó và thiên về cái tiêu chuẩn đoàn tụ gia đình. cho nên càng dễ gặp những cái loại mâu thuẫn đó. Chưa nói tới cái mối nguy khủng bố thì nhiều nước Âu Châu cũng gặp bài toán này. Và vì lẽ đó, khủng hoảng nó đã xảy ra trong nội bộ và Liên Hiệp Âu Châu, thưa cô.
Thưa ông, nếu vậy thì hiện tượng lão hóa dân số và bài toán di dân lại kết tụ vào nhau mà ảnh hưởng đến tương lai của nước Mỹ. Trong khi đó, phải chăng là các ứng cử viên cứ tranh luận về quá khứ mà chưa nói rõ là họ sẽ làm gì cho tương lai, phải không ạ?
Dạ thưa vâng, đúng rồi, tại vì trong mọi cuộc tranh cử đó thì mục đích yêu cầu của các ứng cử viên đó chỉ là thắng cử thôi. Và mọi kế hoạch hành động như thuế khóa, an sinh trợ cấp hay là an ninh quốc phòng vân vân gì đó đều chỉ là phác họa mà thôi. Thế sau khi đắc cử thì người ta mới thấy ra nhiều vấn đề thật và sẽ phải cùng hợp tác để giải quyết. Nếu không nữa thì họ sẽ lại bị thất cử vào cái vị tới. Khi đó là giới lãnh đạo mới thì mới thấy rằng là mọi chương trình đều lệ thuộc vào một cái điều kiện là kinh tế phải tăng trưởng để quốc gia có phương tiện giải quyết các cái vấn đề đó. Nhưng mà làm sao tăng trưởng và phát triển khi Hoa Kỳ đang mắc nợ quá nhiều. Sản lượng kinh tế của nước Mỹ hiện ở mức 18.000 tỷ đô la một năm, mà gánh nợ thì đã lên đến gần 20.000 tỷ, chưa kể đến khoảng 3.000 tỷ của chính quyền tiểu bang hay các địa phương. Cái chương trình của chúng ta đã nhiều lần nói đến cái núi nợ quá lớn và sẽ sụp đổ của Trung Quốc, nhưng mà không thể quên cái gánh nợ của nước Mỹ cũng đã lên tới khoảng 125% của tổng sản lượng thương Mỹ đâu. Đấy không là cái chuyện nợ nần trong nội tình của Hoa Kỳ, mà là nợ các cái thế hệ về sau. Thí dụ như là về quỹ an sinh xã hội do lớp trẻ đóng góp để trả cho người già yếu chẳng hạn. Chưa nói đến việc thanh toán các cái khoản nợ đang tích lũy như vậy đó, thì hàng năm nó ngân sách quốc gia Hoa Kỳ vẫn phải trả tiền lời ít ra là 250 tỷ đô la trong năm nay. Và thật ra thì còn nhiều hơn vậy, nó lên đến khoảng 400 tỷ nếu mà kể thêm nhiều khối nợ ngoại ngạch khác nữa. Và với đà này đó, thì chưa đầy chục năm nữa thôi, khoản tiền lời đó có thể lên đến 800 tỷ đô la một năm. Trong khi ấy, thưa cô, vì kinh tế tăng trưởng chậm mà thu hoạch về thuế khóa sút giảm so với yêu cầu đã công chi, và hiện người ta có khoảng chừng 43 triệu người dân đã thuộc diện nghèo khốn, có 56 triệu người đã ghi danh trong quỹ bảo trợ y tế Medicare và gần 43 triệu người đã cần phiếu trợ cấp thực phẩm, vân vân. Đấy là các cái bài toán đang chờ đợi thành phần vừa mới đắc cử. Thế khi tranh cử ra cũng có thể hứa hẹn sẽ tăng trợ cấp hay không, giảm phúc lợi cho người dân, nhưng mà thực tế của kế toán quốc gia, cụ thể là nạn bội chi ngân sách đó, nó lên đến hơn 1.000 tỷ đô la một năm, lại không có cho áp dụng những cái chính sách hào phóng như vậy được. Và nếu mà cứ tiếp tục, cái số công trái, tức là số nợ nần của công quyền đó, sẽ lên thêm đến 2.000 tỷ đô la, thưa cô.
Thưa ông, nếu tính nhẩm thì ngoài khoản nợ hiện nay là hơn 20.000 tỷ, cộng thêm tiền lời và số bội chi cỡ 2.000 tỷ một năm như ông vừa trình bày, thì trong vòng 5 năm nữa thôi, số công trái của nước Mỹ có thể lên đến tới 30.000 tỷ đô la. Chưa nói đến vốn, chứ khoản tiền lời hàng năm ngân sách quốc gia cần thanh toán có thể lên tới mức nào, thưa ông?
Dạ thưa, với cái đà hứa hẹn tăng chi trong cái cuộc tranh cử vừa qua đó, thì tôi nghĩ rằng kinh tế Mỹ đó có thể sẽ bị lạm phát và lãi suất tăng, cho nên tiền lời đó này cũng tăng và có thể muốn hết từ 15 cho đến 16% số thu ngân sách chứ không có ít đâu. Thì cái tình trạng đó nó không thể kéo dài, cho nên sớm muộn gì thì giới lãnh đạo cũng phải giải quyết. Khi ấy thì họ mới lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Thí dụ như nếu in tiền ra trả nợ thì gây lạm phát, nếu mà tăng thuế thì kinh tế bị suy trầm, thất nghiệp tăng và cái nguồn thu thuế khóa giảm, cho nên lại càng mắc nợ. Hiện nay thì các mục chi nặng nhất của ngân sách liên bang Hoa Kỳ là tiền lời này, là quốc phòng này và dịch vụ y tế xã hội. Đấy là chưa kể tới cái quỹ an sinh xã hội phải thanh toán cho người về hưu đó, ngày càng đông sau một cái đời lao động. Vì hai yêu cầu về quốc phòng và tiền lời đi vay đều khó giảm, cho nên các khoản chi xã hội khác sẽ bị ảnh hưởng, tức là sẽ bị cắt đó. Thành nhất kết luận ở đây là sau khi tranh cử với đầy hứa hẹn, thực tế kinh tế sẽ bắt hành pháp và lập pháp của Mỹ đó, hợp tác với nhau để nói thật rằng nhiều người sẽ phải hy sinh, tức là được phúc lợi ít hơn và đóng thuế nhiều hơn. Thì cái giải pháp duy nhất khả thể đó là đi tìm đà tăng trưởng cao hơn cho nền kinh tế. Lúc đó đó nhiều người mới có thể tự hỏi rằng tại sao đi ra tranh cử tổng thống để ôm lấy cái bài toán khó khăn này.
Dạ, trong khi đó thì dân chúng theo dõi việc giải quyết bài toán đó để quyết định về lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử tới. Nguyên Lam và Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông về bài phỏng vấn hôm nay ạ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự phát triển kinh tế và sự tồn vong của chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội hôm 7 tháng 10 2016 là cần có cơ chế kiểm soát quyền lực và phải nhốt quyền lực trong lồng luật pháp. Nam Nguyên ghi nhận một số thông tin liên quan.
Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên thực hiện qua điện thoại vào tối 28 tháng 10, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà hoạt động ở Hà Nội, mô tả điều ông gọi là hai buồng trứng cơ bản đẻ ra tham nhũng. Thứ nhất, đất đai là tài sản toàn dân. Thứ hai, kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, ở Việt Nam tài nguyên đất đai về hình thức là của toàn dân, nhưng các thế lực, những người có quyền có chức đã lạm dụng quyền sử dụng. Tình trạng này sản sinh ra lợi ích nhóm và chiếm đoạt đất đai của nhân dân để làm giàu. Hiện nay giai cấp tư bản đỏ kích xù hơn tư bản ngày xưa đã từng bị Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt. Tiến sĩ Nguyễn Thành Giang nhấn mạnh.
Tôi cho là chống tham nhũng bằng cái cách chống những người tham nhũng thì không đời nào chống được, mà phải chống cái nguyên nhân để ra sản sinh ra những cái người tham nhũng.
Ở các nước dân chủ áp dụng chế độ tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp có vị thế độc lập và giám sát lẫn nhau, cho nên quyền lực được giám sát có hiệu quả. Trong khi đó, ở Việt Nam, trước trào lưu mong muốn cải cách chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay từ năm 2012 đã tái khẳng định Việt Nam không theo thể chế tam quyền phân lập. Điều 4 Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tuy rằng có thêm một ít dòng được cho là mới mẻ, đó là các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng như các giới chức cao cấp của Đảng và nhà nước luôn có chung một lập luận. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Được biết, ngày 7 tháng 10 khi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói phải có cơ chế kiểm soát quyền lực và nhốt quyền lực vào lồng luật pháp. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội nhận định.
Mãi cho đến gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng mới nói được mấy câu tương đối hay như vậy. Nhưng mà nếu mà nhốt cái quyền lực ấy vào cái lồng luật pháp ấy, thì Đảng không còn Đảng, thì Đảng trói tay. Ông nói những cái điều ấy phi thực tế. Thực tế ở Việt Nam bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn kêu gọi rằng là tất cả cái thứ là để dồn cho Đảng, quân đội cũng phải phục vụ Đảng, công an cũng phải phục vụ Đảng. Đảng là trên hết, Đảng trên cả pháp luật. Và chính ông bảo là hiến pháp thì chỉ là thể chế hóa cái cương lĩnh, tức là ông đặt Đảng ở trên dân tộc, trên tất cả, trên cả pháp luật, thì đời nào mà ông chống được tham nhũng.
Trong cùng một ý nghĩa về việc tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 20 năm đề ra rất nhiều nghị quyết để phòng chống tham nhũng mà không đạt hiệu quả, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo du lịch, người từng bị cách chức năm 2009 sau khi duyệt đăng bài viết tản mạn đảo xa, đề cao tinh thần yêu nước trước mối đe dọa từ phương Bắc. Từ Sài Gòn, ông nhận định.
Bao giờ mà pháp luật mà không được thượng tôn á, luật pháp làm ra không có bình đẳng á, tức là còn phân biệt giữa người này người khác, giữa nhân thân người này đến người kia. Tóm lại là câu là khi nào á mà Đảng và nhân dân pháp luật, Đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết.
Trên một phương diện khác, chế độ độc đảng ở Việt Nam được cho là một chính quyền mạnh và ổn định. Đây là những điều kiện tối cần thiết để giúp một quốc gia thành đạt về mặt kinh tế. Nhiều nhà nghiên cứu chính trị đã ghi nhận sự kiện Đài Loan, Nam Hàn, từng có nhiều thập niên gần như độc đảng, chế độ chính trị khắc nghiệt, nhưng các nước đó đã phát triển kinh tế vững mạnh và bước tiếp theo mới thực hiện cải cách chính trị dân chủ. Tiến sĩ Nguyễn Thành Giang nhận định về việc tại sao Việt Nam tiếng gọi là chính quyền mạnh và ổn định, nhưng lại ách tắc kinh tế tụt hậu so với láng giềng trong khu vực. Ông nói,
ổn định nhá, ở Việt Nam là một cái ổn định khiên cưỡng, ổn định áp chế bằng độc quyền, độc tài, độc đoán, áp chế bằng súng đạn và nhà tù, áp chế bằng sự đàn áp dã man dưới mọi cái hình thức của công an và của chính quyền. Thế cái đó, cái ổn định ấy là một cái ổn định của cái nồi áp suất đang bị vít rất chặt bởi cái luật pháp chỉ phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là cái ổn định đến một cái lúc nào đó nó sẽ nổ bung ra. Thực tế đó nó đã nhìn thấy trong các cái nước xã hội chủ nghĩa, mà cái nước xã hội chủ nghĩa là bậc thầy được đàn anh của Cộng sản Việt Nam như là Cộng sản Liên Xô trước đây.
Cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng không ngừng nghỉ ở Việt Nam được xem như thất bại. Lên tiếng trong hội nghị lấy ý kiến đánh giá 10 năm chống tham nhũng ở Việt Nam được tổ chức hôm 27 tháng 10 ở Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhìn nhận là tình trạng tham nhũng trên cả nước là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, và trên hết là đe dọa sự tồn vong của chế độ. Theo tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, tham nhũng quyền lực là tình trạng phổ biến ở Việt Nam. Tham nhũng quyền lực lại có vai trò nguy hiểm nhất, từ đó biến hóa muôn hình vạn trạng các loại tham nhũng khác. Nếu lời hứa hẹn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhốt quyền lực trong lồng pháp luật không phải là một lời nói suông, hay theo cách mô tả của tiến sĩ Nguyễn Thành Giang là nói cho sướng miệng, thì đây có thể là một sự may mắn cho tiến trình cải cách ở Việt Nam.
Thưa quý thính giả, dân oan lâu nay từng đi kiện từ cấp địa phương đến cấp trung ương phải sống lê lất nhiều ngày ở Hà Nội để chờ các cơ quan trung ương giải quyết đời sống của họ như thế nào. Phóng viên Nguyễn Hoàng có bài phóng sự.
Gần đây, từ dân oan xuất hiện nhiều trên các trang mạng được mệnh danh là lề trái. Họ là ai? Có thể trả lời hầu hết đó là những người phải đi khiếu kiện suốt nhiều năm đến các cơ quan công quyền từ cấp địa phương đến trung ương mà không được giải quyết những vấn đề đất đai thu hồi phi pháp hay phán quyết mà họ cho là oan sai. Số khiếu kiện về đất đai được thống kê có thể chiếm đến hơn 90% tổng số vụ việc. Những người khiếu kiện về đất đai đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, từ Nam ra Bắc. Ngày qua ngày họ phải ăn trực nằm chờ trên con phố Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nơi đặt trụ sở ban tiếp công dân của thanh tra chính phủ và các cơ quan trung ương của nhà nước. Cuộc sống của những dân oan từ tỉnh thành về Hà Nội khiếu kiện được ghi nhận hết sức khó khăn. Bà Đỗ Thị Ngọc Nguyên chia sẻ về những khó khăn về nơi ăn chốn ở và cuộc sống hàng ngày.
Chị em chúng tôi ở đây thì chú thấy là một cái phòng bé như vậy, tối ngủ thì cứ sắp lớp với nhau như vậy. Ban ngày thì không có ở nhà, nhưng mà ban đêm cần cái là có cái chỗ để ngả lưng. Thì tất cả những cái đồ vật này là toàn là xin người ta, nếu mà anh chị cô bác ở nhà có dư cái nồi cái ấm gì đó, anh chén bát đồ có thể chia sẻ cho tụi tôi, đừng có giục đi mà cho tụi tôi để tụi tôi xài. Thì tất cả mọi cái cũng nhờ cái tình thương của mọi người.
Thì cũng nhờ bà con mà từ thiện để có giúp cho tụi tôi là bánh gạo hay hoặc là cái ngày lễ gì đó ta cho mì tôm hoặc là nước tương nước mắm gì đó, thì chị em tụi tôi sống chung vậy á.
Bà Vân, 75 tuổi, cũng nói:
con thì rất đông, 8 đứa con mà vì hoàn cảnh nghèo đi làm thuê làm mướn, chỉ đủ sống cho vợ con, còn bản thân tôi tự sống cho bản thân già này.
Bà Hương, 78 tuổi, ở Quy Nhơn, chia sẻ:
riêng cá nhân tôi có một đứa đại, mà thằng rể, bà Ni làm khổ sở, làm gỗ là cả bao nhiêu chú, còn đứa cháu ngoại nữa, không đủ lạc, không nuôi cho cháu ăn đi học.
Để có thể sống qua ngày tại Hà Nội, họ đã làm những công việc lao động chân tay để kiếm sống. Bà Ngọc Nguyên chia sẻ:
cũng như là đi phụ người ta, giúp việc cho người ta, dù chỉ trong vòng 2 tiếng, khiêng đồ bất cứ làm một cái gì, người ta cho tôi 10.000, 20.000, tôi rất là cảm ơn.
Tôi nay được 75 tuổi mà chiều tôi phải dỡ hàng cho người ta, tôi kiếm 10.000 hoặc 15.000 để mua rau sống qua ngày.
Những người phụ nữ miền Nam lớn tuổi này ra đất Bắc khi trời trở lạnh đều gặp phải những vấn đề về sức khỏe. bà Ngọc Nguyên cho biết.
Ra ngoài này thời tiết thay đổi là bị khớp, chẳng hạn như tôi bị đau khớp là coi như là nó sưng cái chân lên là không đi được. Thật sự nhiều lúc nhìn thấy mấy cô già lớn tuổi như vậy, mấy cô ho, tối ở chung để hai cô này cố ho mà thiệt tôi nằm tôi cũng xót xa.
Những người dân đi khiếu kiện mà chúng tôi tiếp xúc đều nói rằng họ cương quyết bám trụ ở Hà Nội, cho đến khi nào nỗi oan của họ được cơ quan chức năng trung ương giải quyết mới thôi. Sự kiên định của họ luôn bị thử thách vì vào những dịp lễ, Tết hay hội họp quan trọng của chính phủ, chính quyền các địa phương Hà Nội cưỡng bức họ về địa phương với những lời hứa hẹn sẽ giải quyết vụ việc. Nhưng kết quả mà những người dân quan này nhận được vẫn là sự im lặng của nhà cầm quyền.
Phó chủ tịch xã và các ban ngành ra đây gọi tôi về để giải quyết mà về cũng không giải quyết. Tới năm 2015 là công an tỉnh cũng đưa tôi về để giải quyết cho tôi mà cũng không giải quyết.
Còn không ai giải quyết hết. Nhưng bên này bây giờ ở môi trường vừa rồi đưa cái giấy chúng tôi về ở tỉnh phải biểu để giải quyết nhưng mà họ không giải quyết được.
Một số người dân quan sau nhiều năm đi khiếu kiện, nay cao tuổi và bệnh tật, luôn lo lắng không biết khi họ nhắm mắt xuôi tay ánh sáng công lý có chiếu rọi vào hay chưa. Vì trong thực tế có những cụ dân oan đột ngột từ trần trên đường giữa thủ đô Hà Nội.
Xóa bỏ những khu dân cư nhét nhát là chủ trương của các đô thị tại Việt Nam. Riêng ở Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân thành phố này vừa chuẩn thuận kế hoạch cho di dời hơn 9.500 căn nhà trên và ven kênh rạch ở quận 4, quận 7 và quận 8. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chủ trương di dời, tái định cư còn quá nhiều bất cập. Phóng viên Gia Bảo từ Sài Gòn có phóng sự về tình trạng này.
Nhiều khu vực tại Sài Gòn trong những năm gần đây phát triển một cách nhanh chóng với biết bao công trình hạ tầng, chung cư đồ sộ được xây dựng lên. Những nơi như cầu Ông Lãnh, rạch Bến Nghé ở quận 4 một thời bị cho là xô bồ, phức tạp, nay đã có nhiều đổi thay. Đơn cử, gần Cù Lao Nguyễn Kiệu là dãy chung cư cao tầng, mái ấm cho nhiều gia đình sinh sống ở đây. Tuy nhiên, đối diện đó vẫn còn một xóm nghèo của những phận đời tạm bợ, luôn ngước nhìn sang khu chung cư cao tầng với ước mơ có được một chốn nương thân ổn định như thế. Những con người không may này đã phải trú thân dọc những bức tường nhà phá dỡ. Đó là khoảng 70 hộ dân mà theo họ không thể chọn con đường nào khác ngoài việc bám víu vào những mảnh đất đã bị giải tỏa để tạm trú. Lý do được họ cho biết, kế hoạch đền bù giải tỏa không thỏa đáng, mức đền bù không thể đủ để họ có thể tìm một nơi định cư mới.
Đây sáng mấy tuổi, sáng mấy bảy mấy tám mấy đồng tiền, làm gì ra đồng gì vậy nào? Một ngày chưa kiếm được 5.000 nữa, lấy tiền đâu mà đắp tiền vô mà ấy, mà mua.
Đó giờ á, đắp, nhà đổi nhà rồi thôi. Nếu tiến đền bù giải tỏa là phải xứng đáng cho giờ.
Nhà xuống cấp nè, không dám là sửa mà không dám động đậy. Mưa á, hồi hộp, sợ muốn chết luôn vậy.
Đây á, người ta cũng đồng ý đi, chứ không phải là người ta chống đối mà có một cái là giá không rõ đáng.
Mình làm sao chống đối nổi?
Nhiều người trong số họ đã lớn tuổi, chỉ biết mưu sinh bằng cách bán những món hàng nhỏ lẻ kiếm lời, dù rất ít ỏi nhưng để sống qua ngày.
Cô bán lấy chung cư đi, rồi trong vòng 1-2 năm gì đó, 3-7 năm để chung cư ta giao chưa trọn vẹn đấy. Còn những người mà đi rồi đã 7 năm mới lãnh được tiền hết, hỏi gì cái tiền đâu mà ta mua nhà, rồi cái tôi đi trú ở nhà mình ta mua, còn một số người mua không được tiền để che cái nợ.
Cậu quay phim còn quay vòng vòng đây chứ đừng đi ra chỗ đầu cầu, nó có mấy cái thằng nhiều quân đội, nó có camera, nó nhờ mấy thằng nó kiếm chuyện chết à.
Chính sách giải tỏa những khu nhà ổ chuột, đưa dân vào sống tại các chung cư tập trung để đảm bảo cuộc sống cho họ và tạo lập cảnh quan đô thị luôn được người trong cuộc ủng hộ. Tuy nhiên, cách thực hiện lâu nay của cơ quan chức năng như tại Cù Lao Nguyễn Kiệu mà dân nói bồi thường không thỏa đáng để họ có thể mua một chỗ ở mới đang diễn ra tại nhiều địa phương. Bất hợp lý trong bồi thường, giải tỏa khiến nhiều người phản ứng và phải mang đơn đi kiện, mong chính quyền mang lại công bằng xã hội cho mọi đối tượng dân chúng.
Kinh nghiệm vừa qua mùa mưa lũ, có thể nói hàng năm cứ đến mùa, tình trạng nước nhảy lên bờ rồi lũ chồng lũ là chuyện bình thường đối với hầu hết người dân miền Trung. kinh nghiệm chống chọi thiên tai hàng năm được phóng viên Cao Viết Khoa ghi nhận và tường trình lại như sau.
Chúng tôi đến tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh sau hai đợt lũ được cho là lịch sử. Một quang cảnh đồng ruộng sơ sát, nhà bám đầy bùn đất, đường đi đầy sỏi đá và rác trải dài. Người dân địa phương thuật lại, vào những lúc nước dâng nhanh, lũ về thì chỉ biết theo bản năng là tìm chỗ cao hơn để bảo toàn tính mạng. Còn tài sản, vật nuôi hay những thứ khác thì không màng.
Lũ lụt đến đi cứ chạy lên trên ngược đến đồng vì đến nơi chứ không có một cái phương tiện gì mà đi cả.
Phải để đừng nó lên chuyển đến cả hành đi thì người nhá hả? Rồi cứ như có thể đi rồi cứ những cái nhà cao hơn mình nhé. Cao hơn nhà mình nhé.
Tạm ra lúa bị ướt hết, cuốn trôi. Rồi tạm hơn ga. Rồi hai một hectare rừng tràm nguyên liệu bị cuốn trôi. Tôi tí đi tôi lành bị ngập trong ngực hết.
Dù nằm ở vùng hàng năm đều xảy ra mưa bão, lụt lội, nhưng người dân tại địa phương xã Kỳ Lạc cho biết họ không được cơ quan chức năng thông báo kế hoạch phòng chống trước hay tổ chức hướng dẫn cách thức cùng nhau ứng phó trong tình hình thiên tai. Điều mà dân chúng than phiền là ngay cả thông tin dự báo thời tiết cũng đưa không kịp thời, rời rạc.
Đợt tin tức thời tiết kể nhánh thì mình không đứng tròn dẹp được, chứ nếu như kia đợt lũ vừa mà vừa ngập hết nhà đấy thì không kịp, bởi vì nước lên máu quá, sẽ có cái ống chạy được kịp hết.
Có khi người có người không thể liên lạc được, bởi vì đấy là một địa bàn rất khó, rất khó khăn là mới về đến chính quyền đi, có khi họ lên, có khi họ không.
Vấn đề tích trữ nước uống, lương thực, đề phòng trường hợp bị cô lập bởi thiên tai là điều mà dường như người dân ở vùng núi nghèo này chưa hề được đề cập đến. Mỗi khi lũ tràn về thì họ chả biết bám víu gì ngoài trái bắp, củ mì may mắn còn sót lại hoặc những phần lương thực cứu trợ của các tổ chức xã hội dân sự hay tôn giáo.
Cả đó chỗ 500 bàn, yeah. Tôi đi chỗ mà đứng ra rồi, yeah. Cái đứa đến sao mà chúng mà chỉ chỗ.
Các nơi đến họ ủng hộ vì những cái vật chất mì tôm mì tép vì các thứ rồi chứ đứa chính quyền ông chỗ chẳng có ai đến.
Nhà bên là nhận được cái giúp đỡ anh em tôi đó, có đánh lấy cái nhà cái chỗ cáo vậy, cứ ngấp khổ.
Như lời ông Tú, ước muốn đơn giản của nhiều người dân tại vùng thường bị ngập lụt là được chính phủ hỗ trợ để họ có thể đắp nền nhà lên cao hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, trước mắt. Về lâu về dài, trách nhiệm của chính quyền là có kế hoạch cụ thể và đồng bộ. Đơn cử ngoài việc xây dựng các khu định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng cấp thoát nước, còn có chương trình toàn diện hướng dẫn ứng phó cho dân chúng trong tình huống bất thường. Trong đợt lũ mới tại miền Trung, blogger Trương Duy Nhất đặt vấn đề thoát lũ, thắng lũ, tại sao không? Ông viết, riết rồi quen, quen đến mức quên cả khái niệm phản kháng như một lẽ tự nhiên. Quen đến kiếp đời, không nhận ra cái vận số cả dân tộc còn đang ngụp lặng chìm vùi trong một cơn lũ khác. Đại lũ, cơn lũ tư tưởng.
Sau cùng của chương trình buổi nay, Việt Nam là một quốc gia ven biển với chiều dài hơn 3.000 km. Biển Đông từ bao đời qua là ngư trường của ngư dân Việt, cũng là cửa mở cho Việt Nam thông thương với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hơn mấy mươi năm qua, người láng giềng phương Bắc là Trung Quốc liên tiếp lấn chiếm dần khu vực Biển Đông này. Đối tượng bị tác động đầu tiên là ngư dân Việt Nam. Họ đã phải đương đầu như thế nào với phía Trung Quốc? Vì sao họ phải bám biển trước muôn vàn khó khăn, những tác động đến bản thân và cuộc sống gia đình của ngư dân Việt như thế nào? Phóng viên Đài Á Châu Tự Do đến tại vùng đảo Lý Sơn để ghi nhận về những điều vừa nêu trong loạt phóng sự sẽ được lần lượt gửi đến quý vị. Hôm nay là phần thứ nhất, ngư dân Việt Nam bám biển.
Lý Sơn hay Cù Lao Ré là một đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi. Đây từng là tiền đồn của những đội thủy quân thời nhà Nguyễn, nơi xuất phát đi khai thác và bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Hậu duệ của những chiến binh và dân chài dũng cảm năm xưa tiếp tục hoạt động đánh bắt hải sản và được xem là lực lượng bám biển giúp giữ gìn chủ quyền của quốc gia. Tuy nhiên, ngày họ càng gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi ra ngư trường truyền thống Hoàng Sa, bởi vì phía Trung Quốc truy đuổi, phá hủy ngư cụ, tịch thu hải sản, thậm chí va đâm, gây thiệt hại nhân mạng cho ngư dân Việt Nam.
Mát là 4 lần rồi chứ. Mát mà đã cái này kéo vào Kim Lâm đó. Sao nó phá cho nhịn vậy?
Nghĩ kiếp sự cuộc sống mình nuôi con để mưu sinh, để nuôi con ăn học chứ đúng là đây mà thật chắc mà lời mình nuôi một không coi gì chồng cũng bỏ biến lao rồi. Nó coi mình như con tết, cái xuống cái gì vô thoát đầu, nó xuống lớn xuống nhỏ, nó coi mình thấy lúc đầu thấy mất lửa à, nó sợ lắm.
Đó là lời chia sẻ của anh Hải và anh Trường, người dân đảo Lý Sơn, khi kể về những lần chạm trán với tàu Trung Quốc.
Lấy đầu nó cướp nhiều quá, nó có xúc, nói chung nó lấy hết vậy. Mà má lên bầu nghe, nó lấy tàu, nó dắt về nôm luôn. Dắt về nôm nhiều khi nó hầu, mình đau biết mà nó dắt về, sau nó bỏ qua tàu biệt nát hơn. Mấy năm nó ghê lắm. Đây mười mấy năm rồi, là tại đó nó phao rồi bác rồi mình phải chuột. Chuột rồi, chán qua nó chuột, chuột gì chuột người.
Tưởng nào lính nó bác nó bó tù lâu lắm.
Tuy nhiên, mối nguy Trung Quốc đó vẫn không thể ngăn cản ngư dân ra khơi. Lý do được họ chia sẻ.
Nếu mà gia biết làm số, gia biết làm trôi á, cái nói chung mà được mình khơi thoát nó là gần, nên lại nữa. Lại cho mình, lom là phải lom, họ đuối là đuối nhưng mà lom nó không lom. Nhiều khi lấm lấp đuối chạy sang một cái nhà, vô lợi. Phán vô lợi. Giờ đi về một phiên biến của họ là vô tấu họ hơi 300 triệu. Mà chợ về là ươm tấu luôn. Người dân đấy, nó không được ăn còn lâu nữa.
Và họ cũng không còn lựa chọn nào khác.
Trước mắt là già con đi dâu về là không có tiền để vợ con luôn ăn, sinh sống. Mà khi đi là phải cào cho được. Còn mình về là âm tấu từ nhà tiền đâu mà bỏ ra nữa. Đầu tiên là kinh tế hả? Mình trước hả? Còn thứ hồi thì nói chung là mình cũng tranh đáo thôi. Tranh đáo là Hoàng Sa là của mình hơn.
Dẫu biết không thể nào bỏ biển, nhưng tình trạng Trung Quốc thường xuyên nhũng nhiễu, gây hại, bắt bớ, cũng phần nào tác động đến tâm lý, tinh thần của ngư dân Việt.
Lợn kiếm này, thấy nó ăn muốn lợn rồi.
Ngư dân thường được mệnh danh là ăn sóng nói gió, tức những con người can trường trước phong ba, bão táp của biển khơi. Nhưng nay tình cảnh của họ qua lời kể của hai ngư dân quý vị vừa nghe, thật đáng ngại. Nhà nước Việt Nam có hỗ trợ gì để ngư dân có thể tiếp tục mưu sinh bằng nghề biển và hoàn thành trọng trách bám biển, giữ gìn chủ quyền đất nước như kêu gọi của chính quyền không? Đó là đề tài trong phần tiếp mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vào chương trình kỳ sau.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh sau.
Cùng niềm tin được lưới. về xôn xao, cá mực đầy tràn trong khoang, quên đi gian nguy sóng dữ để có bữa ngon cho bao người.
Đông đô Cương Đô biển đông hung ác, tàu la tàu la từ nơi phương bắc, bắn giết ngư dân phá nát thuyền chài, bắt giữ con tin. Biển cả nhiều đời người dân gian lưới, biển là mẹ biển mẹ cho tôm cá, gắn bó bao năm kiên nhẫn bám biển cuộc sống ngư dân.
Dù cho gian nan máu đổ mạng người hy sinh, vững lòng nghề trai ngư dân, yêu biển và yêu tổ quốc.
Biển đảo yêu thương máu thịt cận kề quê hương, khắc ghi cha ông dặn dò, biển đảo trao con giữ gìn.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.